mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Chào các bạn. Trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Nắng Triền Sông của tác giả Lê Hà Ngân qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Mời các bạn cùng nghe.
Gió bồng nắng dài trên cỏ cây ven sông. Con thuyền đang ngủ bỗng choàng tỉnh bởi những tiếng véo von trên những lùm cây ven bờ. Mặt sông tắm sương lấp lánh ánh mặt trời. Khéo léo, anh đưa tay vớt đọ tôm và những chiếc lờ đang tư lự bên mép sóng. Tôm trà nghêu ngào búng tành tách vào rổ. Tôm trứng y ạch nằm thở, mắt óng lên ngơ ngác. Vài chú bống mít đen chuỗi béo mũm, bụng mỏng nổi cả trứng vàng. Lũ cá rô cậy khỏe văng mình muốn nhảy ra khỏi đó nhưng cũng không thoát. Anh mỉm cười hài lòng nghĩ tới bữa trưa nay, phóng tầm mắt xuống những vạt hoa cải vàng rực. Anh lại mỉm cười nghĩ tới con bé mới lớn có đôi mắt to tròn mênh mang như một dòng sông. Tuyệt quá chú ơi, chú đừng nhổ hoa cải đi nhé, tuần sau cháu dẫn bạn cháu về chụp ảnh. Nhìn con thuyền thúng nép mình bên bờ, con bé nhanh nhảu. Chú cho bọn cháu thuê cả thuyền thúng nữa nhé. Ôm hoa cải vàng mà treo thuyền thúng thì thật tuyệt chú ạ. Anh mỉm cười độ lượng, cặp kính đen ngước lên rồi cúi xuống nhìn những vạt hoa. Cả một triền sông rực vàng hoa cải, màu hoa bung biêng gợi nhớ trong anh bao kỷ niệm. Anh chợt thở dài nhìn con bé thầm nghĩ, nếu chiến tranh đừng lấy đi của anh tất cả, thì bây giờ những đứa con của anh chắc cũng gần bằng con bé hồn nhiên đang say sắc hoa cải vàng trước mặt anh đây. Dân xóm bãi gọi anh là lão kính đen, bởi lúc nào cặp kính đen cũng ngự trên mặt anh. Chỉ đến khi ngả mình trên chiếc giường đơn ấy, cặp kính mới bị tháo ra. Còn mắt còn lại mệt mỏi nhìn những đôi thạch sùng vờn nhau trên tường. Còn mắt kia là một khoảng tối sâu hoắm, nhức nhối. Anh đã để lại con mắt ấy ở chiến trường biên giới. Anh trở về không nguyên lành, và người ta nhìn thấy khuôn mặt anh đã vội vàng theo chị gái vào Nam không về nữa. Nghe đâu giờ đã con đàn cháu đống rồi thì phải. Anh cứ lặng lẽ sống trong căn nhà hai trái mà mẹ anh để lại, cùng với ba xào vườn hương hỏa. Dăm người đánh tiếng làm mối cho anh, nhưng anh cứ lặng thinh cười khổ. Họ đâm chán bỏ cuộc, nhưng lão hàng xóm chọc phú cạnh nhà anh thì quả quyết trong một đám rượu. Mọi người chỉ dỗi hơi, thằng cha một mắt ấy thì làm gì còn cái gì của đàn ông mà mơ chuyện vợ con. Thôi dẹp đi, tôi ở sát chân tường nhà lão, tôi còn lạ gì. Đúng là đồ dở hơi, người ta trồng cấy được hoa màu thì đem ra chợ bán lấy tiền mà phòng thân. Đằng này lão có giàu gì đâu, lương thương binh được mấy đồng, mà có hoa quả gì trồng được thì đem hái cho hàng xóm. Có hôm lão ấy còn hái một rổ táo đầy có ngọn, một giá ổi bo ngọt lịm đem cho trường mầm non. Rõ ghét, nghèo còn bày đặt. Mụ vợ tôi sang nhà lão mua mấy quả gấc về nấu xôi cúng rằm, thế mà thằng cha ấy nhất quyết không chịu lấy tiền, thế mới ức chứ. Tính tớ thích sòng phẳng, chẳng muốn ơn ý bố con thằng nào. Đúng là đồ dở hơi, mệt quá các ông ạ. Lão cứ lải nhải trong bữa rượu, làm lũ đàn em cũng hùa theo. Trên đời này còn có nhiều thằng hâm thế chứ, mà đại ca làm sao biết được, nhỡ lão ấy phải lòng mấy con giáo viên mầm non thì sao. Lão hàng xóm cười khùng khục, vứt mẹ cái ý nghĩ của chú mày đi, đã bảo lão ấy không thích đàn bà mà lị, còn cái đếch gì mà thích cơ chứ, gàn bó mẹ. Chứ như anh mày ngồi cạnh đàn bà là chân tay cứ rối tinh rối mù ấy. Tiếng cười khùng khục của lũ đàn em tán dương làm lão Phúng thêm hứng chí. Thằng cha thương binh này còn nhiều cái ngược đời lắm,
hôm nào tao sẽ kể cho chúng mày nghe.
Phúng đâu phải là phường danh gia vọng tộc ở cái làng này, hắn là hạng cùng đinh mạt hạng mới phất lên nhờ bất động sản và cây cảnh. Mảnh đất hắn chiếm được của ông chú họ không con, nằm ven con đường lớn ngày xưa chỉ dành cho mõ. Thế mà thời thế, thế thời thay đổi, giờ đắt như vàng. Dân có máu mặt trong làng đua nhau ra đầu đường hít bụi. Thành thử hắn biến thành chọc phú. Trường giả học làm sang, mảnh đất vườn bao năm hắn tậu được sát chân vườn nhà anh đã biến thành nơi nuôi dưỡng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Sớm sớm hoàng anh họa mi trong lồng son thi nhau chào khách véo von. Chẳng hiểu trong cơn say, thằng quý tử nhà Phúng lại dạy con vẹt xanh biếc lấy giống từ Tây Tạng, cười một tràng quái dị và cất lên thất thanh một tiếng cướp. Lũ chim trong lồng khác mỗi lần nghe âm thanh đó thì im bặt như không dám thở nữa. Sợ nhất là đêm khuya thanh vắng, tiếng vẹt cất lên rờn rợn làm khu vườn như chìm trong ma quái u linh. Cùng với tiếng chim ăn đêm thẳng qua bầu trời vút vào khoảng không, tiếng vẹt ném vào đêm u khuất. Hàng xóm lao khào bàn tán, chẳng hiểu nhà Phúng có bị làm sao không mà lại nuôi con vẹt quái dị ấy. Lời thắc mắc chỉ được đáp lại bằng nụ cười lành lạnh như quỷ ám của thằng con lão Phúng.
Khu vườn nhà Phúng chỉ rực nở trong những ngày trời yên biển lặng.
Tới vườn nhà Phúng, người ta cứ ngỡ lạc vào vườn thượng uyển. Hoa lộng lẫy, nhưng cây của vườn Phúng còn quý hiếm hơn. Thấy người ta kháo nhau, bữa sốt cây cảnh, có đại gia về trồng vài chục tỷ đồng để bê cây ở vườn hắn chất lên ô tô. Hắn diễn sâu tới mức khi phu cây cẩu cây lên ô tô, hắn còn quay đi gạt nước mắt như người ta đau xót chia tay người máu thịt nhất. Làm chủ cây ái ngại, vội vàng giục lái xe đi gấp vì sợ lão Phúng đổi ý. Dân xóm kháo nhau, Phúng nhiều tiền lắm. Có kẻ còn dấm rằng tiền đẻ chết người ấy chứ, để xem hắn giàu có được bao lâu. Thôi thì mình chân lấm tay bùn cứ cạp đất ra mà ăn cho sạch, đồng tiền luôn có mắt mà. Có kẻ moi móc về cái đận mẹ Phúng đi mò cua bắt ốc rồi chiết rét ngoài đồng. Lời ong tiếng ve đến tai hắn cả. Đôi mắt của hắn vằn đỏ như bắn ra những tia máu uất hận. Ngày giỗ mẹ, dù bận đi làm ăn đâu xa hắn cũng về. Mâm cơm thịnh soạn, lễ vật chất ngất đủ đầy được đặt trên ban thờ. Thay vì việc xì sụp cúng lễ, hắn sai thằng quý tử mở đĩa bài thơ Nguyễn Duy được phổ theo điệu hát văn. Bần thần hương huệ thơm đêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn. Chân nhang lấm láp cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian thủa nào. Phúng bần thần nghe bài hát, nước mắt rơm rớm, cổ nghèn nghẹn. Nhìn khói hương lễ vật, hắn nhớ mẹ. Những trưa nắng đổ lửa xuống cánh đồng quê, mẹ hắn vẫn còng lưng cấy thuê cho người ta. Đợi mãi mẹ chẳng về, hắn vặt lá khoai úp đầu chạy ra bờ ruộng mếu máo. Mẹ vội vàng bước nhanh lên bờ, dúi vào tay hắn củ khoai và van nài hắn về kẻo nắng, để mẹ còn cấy kịp cho chủ rồi mới về. Khuya lắc lơ, hắn được mẹ đánh thức dậy trên ổ rơm, ép ăn bát cơm nóng từ mẻ gạo đi làm thuê cầm về. Hắn được ăn cơm với tép diêu rang, còn mẹ chỉ ăn củ khoai trưa nay còn lại. Gục đầu vào lòng mẹ, hắn nghe mùi bùn đất ngai ngái, nghe như ngô lúa đang trổ cờ, nghe cả tiếng sấm tháng ba vọng về khắc khoải. Những đêm đông giá lạnh, mẹ ủ hắn trong ổ rơm, chăn đắp là bao tải lèn rơm thật chặt. Thế mà chuông nhà thờ quần phương vừa gióng, trời còn tối mịt mù, lạnh hun hút ngoài sân bút giá, mẹ hắn đã phải dậy. ủ cho con thật chặt trong ổ rơm, rồi lặng lẽ ra đồng. Sau đêm ấy, mẹ hắn chẳng bao giờ về nữa. Cái đói và cơn gió độc mùa đông đã cướp mẹ hắn đi vĩnh viễn. Trong khói hương mù mịt, Phúng thấy như bóng mẹ gầy sơ xác lần bước trên các triền đê. Dù hung hãn với người đời bao nhiêu, nhưng nghĩ về mẹ, tim hắn cứ như mềm ra, rưng rức nhớ thương và đau đớn. Chiều nay Phúng ngồi trên ban công, trông ra khu vườn bát ngát, ngước nhìn bầu trời vời vợi. Gió bắc hun hút thổi, rầu rầu trông cánh cò gầy, xoải cánh trong khoảng không mênh mang. Phúng càng nhớ mẹ biết bao. Hắn đưa mắt ra bốn bề không gian và chạm vào khu vườn nhà hàng xóm. Ui chào, cái gì thế kia? Phúng bàng hoàng khi thấy cò trắng về kín vườn nhà lão hàng xóm thương binh. Những cánh trắng chấp chới rồi đậu bình yên lên trên những cành cây mướt xanh. Cây hồng chín đỏ rực, thắp đèn lồng giữa trời đông. Những đôi cánh trắng mướt bay là lả trong khoảng vườn rồi xà xuống thân cây. Đẹp như bầy hạc từ thiên thai vừa về. Hắn mê mẩn nhìn, thèm thuồng sắc trắng của cò, rồi dõi mắt về phía khu vườn của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một mống trắng nào cả. Bực bội đến phát điên, hắn tự hỏi: vườn nhà ta đẹp thế kia mà sao lũ cò không về đậu nhỉ? Tại sao mình lại thua lão thương binh hàng xóm cơ chứ? Người ta bảo đất lành thì chim đậu. Mảnh vườn của nhà thương binh ấy có gì mà kỳ bí? Cảnh nhà hắn thì có gì tươi đẹp hơn vườn nhà mình? Hay phong thủy tốt mà mình không biết chăng? Đêm ấy, Phúng không thể nào ngủ được. Bao câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn. Đến gần sáng, hắn mới chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Một tuần liền, hắn dành thời gian quan sát, nhưng khu vườn lão kính đen chẳng có gì thay đổi. Vẫn là những cánh trắng mềm mại vỗ vào khoảng không khi đáp xuống. Tuyệt nhiên không có một bóng nào đậu xuống vườn hắn cả. Cơn thèm thuồng biến thành uất ức. Phúng chỉ muốn vặn cổ những con cò cho hà giận. Bố tiền sư chúng mày, ông sẽ sáo măng cả lũ cho biết tay ông. Nói là làm, hắn mang cái lưới nhằm lúc vắng vẻ đặt ngay gốc cây, và con cò tội nghiệp kia vướng bẫy. Hả hê, thổi nước sôi, toàn hành quyết con cò. Nhưng khi đưa tay sờ vào cái diều của cò, hắn thấy lép kẹp. Con dao đưa lên lại hạ xuống. Khi nhìn thấy đôi cánh trắng tơ mướp, hắn chán nản buông con cò vào khoảng không trước mắt. Con cò hốt hoảng chấp chới đậu cánh, rồi bay vù vào làn mây xám của đêm. Cò bay rồi mà Phúng lại bần thần nhớ mẹ. Buồn bã, Phúng vào giường đi nằm sớm. Tất cả những động tĩnh của Phúng đều không qua được tầm quan sát của người thương binh. Anh lặng lẽ nhìn Phúng mê mải theo dõi những cánh cò trong vườn nhà anh, rồi ngỡ ngàng khi Phúng răng lưỡi bắt cò. Tim anh thắt lại, sợ Phúng sẽ làm thịt con cò. Nhưng anh thở phào nhẹ nhõm, thấy Phúng thả con cò vào không gian mênh mang. Ánh nhìn thèm thuồng của Phúng về phía lũ cò khiến anh đã hiểu. Phúng buồn bực trong lòng, liền bỏ nhà cho thằng con trông nom, dẫn vợ đi du lịch miền Nam gần nửa tháng. Khi trở về, hắn ngỡ ngàng mừng rỡ vì thấy vườn nhà mình lác đác những bóng cò. Bất ngờ hơn, hắn còn thấy người hàng xóm thương binh đang lúi húi vãi thức ăn sang vườn nhà hắn. Hắn nín thở chờ xem sự gì sẽ xảy ra. Vài ngày sau thì cò lác đác về thêm. Khoảng nửa tháng thì cò về vườn nhà hắn đông chẳng kém gì vườn nhà anh thương binh cả. Mà không chỉ nhà Phúng, những khu vườn hàng xóm bên cạnh cũng bắt đầu thấp thoáng bóng trắng như lụa mềm đáp xuống. Phúng ngây người ngắm cò về, không kìm hãm được sự sung sướng, hắn chạy vội ra vườn lúc hoàng hôn đang buông. Cầm lấy bàn tay người đang vãi thức ăn cho cò, hắn vội vã: "Này này, tôi hỏi thật, ông phù phép kiểu gì mà cò về đông thế?" Nét cười ánh lên trong hoàng hôn chạng vạng. "Khẽ thôi ông, kẻo kinh động tới lũ cò. Ông biết không, đó là do vị mặn của muối tôi luyện trong thức ăn. Lũ cò quen rồi nên lũ lượt rủ nhau về thôi mà." Phúng ngây nhìn, đôi bàn tay khéo léo gieo vị mặn vào hoàng hôn. Hắn chợt nhận ra đó là vị mặn chắt ra từ cuộc đời của người đã nếm trải những mất mát thầm lặng. Không chỉ khu vườn của người lính ấy, mà cả những khu vườn xung quanh. Giờ đây luôn thấp thoáng những cánh cò mềm mại, xoài cánh lụa mềm đậu khẽ xuống màu xanh của xứ sở bình yên.
Bạn vừa nghe xong truyện ngắn Nắng Triền Sông của Lê Hà Ngân qua sự thể hiện Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ về tác phẩm này.
Truyện ngắn hiện lên hai nhân vật tưởng chừng đối lập nhau. Người thương binh cô độc bị hỏng một mắt và Phúng, người hàng xóm và cũng là một trọc phú mới phất của làng nhờ buôn bán cây cảnh và môi giới bất động sản. Người thương binh trở về sau một cuộc chiến lặng lẽ, không oán trách những điều kém may mắn mà mình gặp phải, chấp nhận cảnh sống cô độc. Nhưng anh đã mau chóng tìm được niềm vui trong cuộc sống đời thường bình dị và luôn tìm cách san sẻ, mang đến niềm vui, sự ấm áp cho những người xung quanh. Đó có khi chỉ là vạt cải vàng rực và chiếc thuyền thúng cho cô bé mới lớn thỏa sức mộng mơ cùng thiên nhiên. Đó có lúc lại là chút hoa quả vườn nhà thảo thơm chia cho hàng xóm. Khác với lối sống ấy, Phúng sống thực dụng, thích sự sòng phẳng về tiền bạc, nên vô cùng xa lạ với cách sống luôn rộng lòng chia sẻ của người thương binh. Dù không thiếu tiền thiếu của, song điều mà Phúng ao ước nhưng không thể có được, đó là ngôi nhà và mảnh vườn được đầu tư tốn kém của mình lại chẳng thể mời gọi được dù chỉ một cánh cò ghé thăm. Trong khi đó, vườn nhà anh thương binh cứ chiều chiều lại dợp bóng cò. Vậy nên sự đố kỵ ngày một lớn dần trong Phúng, đến mức chỉ Phúng mới nghĩ ra được mưu kế xấu xa là bẫy cò và hạ sát chúng cho bõ ghét. Thật may, chút lương tri cuối cùng của Phúng đã ngăn Phúng biến thành kẻ xấu. Thực ra, trong con người Phúng vẫn còn tồn tại những tình cảm đẹp đẽ lương thiện, đặc biệt là tình cảm với người mẹ nghèo khó, không may qua đời từ nhiều năm trước. Nắng Triền Sông của Lê Hà Ngân khai thác những chuyện đời bình dị, không cần kịch tính mà vẫn tạo được sự lôi cuốn đối với người đọc. Sự lôi cuốn ấy, tôi nghĩ là đến từ chính những áng văn ấm áp, nhân văn, hướng thiện. Và cũng chính điều ấy đã giúp người thương binh cảm hóa được Phúng.
Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.